Đồng tiền hai mặt. Thực ra thì ở đời hầu như mọi sự đều có hai mặt với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Như đồng tiền luôn có hai mặt khác nhau về họa tiết và chúng ta vẫn thường bảo đồng tiền này trong sạch còn đồng tiền kia là dơ bẩn. Khi xã hội đang có một số mặt sa sút, nhất là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, mặt trái của đồng tiền xuất hiện ở mọi nơi cũng là điều dễ hiểu. Trong tình hình ấy, thật là thú vị khi có một nghệ sĩ trẻ, Nguyễn Phương Hà, sinh viên năm cuối Nhạc viện Hà Nội, đã có ý tưởng tổ chức những đêm diễn guitar miễn phí tại các trường, đại học nhằm quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Trong bài viết Tiếng đàn hướng về nỗi đau đăng trên Tiền Phong ngày 7 tháng 4 năm 2005, Phương Hà cũng như những bạn diễn của anh chắc là không giàu có gì và cũng thích có tiền nhiều như mọi người. Nhưng những giá trị thu hái được qua các đêm diễn miễn phí của các anh chị lớn hơn, cao đẹp hơn bất cứ khối lượng tiền nào trên thị trường. Nói cách khác, những giá trị ấy không thể mua được bằng đồng tiền. Dễ thấy hơn cả, đó là niềm đam mê cái đẹp của nghệ thuật chân chính, không vụ lợi. Sâu xa hơn là cả một cộng đồng trẻ tuổi, những chủ nhân tương lai của đất nước, có dịp được thể hiện một cách sống đẹp, biết chia sẻ nỗi đau với đồng bào mình, biết sống vì tha. Vẻ đẹp nhân bản đang dần bị lu mờ, sức mẻ vì rất nhiều lý do trong xã hội hiện nay. Ba đêm diễn đầu tiên thu hút 2.700 sinh viên, quyên góp được 10.925.000 đồng. Bình quân thì mỗi sinh viên góp khoảng 4.000 đồng. Kể ra có thể nói gọn là gần 11 triệu đồng. Hình như chưa bằng tiền cách xê sau nọ sau kia đòi trả sau một show diễn. Nhưng tôi thấy cần ghi đúng số lẻ, vì toàn bộ số tiền này đều là tiền lẻ góp lại từ mấy ngàn sinh viên, mà phần lớn hẳn là luôn phải tính toán từng đồng trong mọi khoản chi tiêu. Nhiều khi phải nhìn ăn sáng, vì đó là những đồng tiền bố mẹ chắc chiêu cực nhọc một nắng hai sương trên những cánh đồng, mảnh vườn ngập nước hay khô hạn. Từ mỗi bó rau bán được 200 đồng, hoặc có khi phải bán cả trâu bò mới có tiền gửi cho con. Cũng vì thế, những đồng tiền lẻ góp lại trong các đêm diễn ấy nặng lắm và cũng thật là đẹp đẽ. Lại nghĩ đến cái giá cao chót vót một show diễn của các sao. Có thể sẽ có người bảo, tiền nào của ấy. Câu này đúng với nhiều loại hàng hóa, nhưng với nghệ thuật thì không hẳn. Tôi là người mù nhạt, có thể bình giá không chính xác. Nhưng xin cứ thử hỏi các nhà chuyên môn như giáo sư, nhạc sĩ Trọng Bằng hay nhạc sĩ đại biểu Quốc hội Đỗ Hồng Quân. Giá như đem so sánh buổi trình tấu guitar cổ điển của Nguyễn Phương Hà với một show rú rít của sao nào đó, kể cả thứ bắn kèm khoe vú lắc mông, thì chưa hẳn bên nào có giá trị nghệ thuật cao hơn, truyền được mỹ cảm đến công chúng tốt đẹp hơn, nếu không muốn nói, đó là hai đẳng cấp không thể so sánh với nhau. Vậy mà, một sự bất công trong hưởng thụ đã đành, nhưng đau lòng hơn là chuẩn mực giá trị đã méo mó, lệch lạc. Vì thế con số 2.700 sinh viên đến với ba đêm diễn thật là một tín hiệu vui. Lại nghĩ đến các sao nào đó đêm đêm ẵm cả chục triệu nhưng cứ muốn quên nghĩa vụ đóng thuế thu nhập mà buồn. Mặt các sao đều được tô trát đẹp đẽ, không biết mặt những đồng tiền ấy đáng xếp vào loại nào. Hy vọng đó chỉ là tinh vịt hoặc do các nghệ sĩ hay đảng trí mà thôi. Cái răng đau và miếng mè sửng. Quả là đau cái gì khổ cái ấy. Lần đầu tôi mới biết cái khổ của người bị đau răng. Thấy miếng ngon phải nhịn, mặt mũi thì sưng sỉa như giận hờn ai. Đến bệnh viện chỉ mới nghe nói thôi đã khiếp. Răng của anh muốn trám phải đến bệnh viện ít nhất 5 lần, nhanh thì cũng mất 1 tháng. Thế tôi trố mắt ngạc nhiên, cô bác sĩ liền giải thích. Thì khoan tủy răng cũng phải 2-3 lần mới sạch, mà lần này cách lần khác cũng phải tuần lễ. Thiên hạ người đau răng đầy ra chứ chỉ mình anh à. Đến lúc thực hiện thì còn cái khổ tâm phải ngoác miệng ra trước các cô nha sĩ xinh đẹp mà không thốt nên được lời nào ra hồn. Nhưng rồi nhờ các thầy thuốc tận tâm mọi chuyện cũng qua. Điều đáng kể hơn là vào lúc ngoác miệng ra một cách vô duyên như thế, tôi bỗng nhớ tới bà cụ Chắc là mẹ của bạn tôi. Tôi vừa ghé thăm bạn mang theo một ký mè sửng đặc sản xứ Huế làm quà. Sau bữa cơm bạn tôi mang mè sửng ra ăn tráng miệng, tôi bảo có món gì khác cho bà cụ không? Chứ món này chỉ bọn trẻ mới nhá được mà phải cắt ra từng lát nhỏ. Không ngờ bạn tôi chưa kịp tìm ra dao kéo thì bà cụ Chắc đã cầm cả miếng mè sửng vuông vứt to bằng cỡ hai bao diêm cắn nhai ngon lành. Đúng là đặc sản xứ Huế ngon lắm. Cụ nói vậy và lấy tiếp miếng thứ hai. Năm nay cụ Chắc tròn 90 tuổi, hai hàm răng của cụ còn nguyên vẹn đen nhánh do ăn trầu từ thời trẻ. Đến lúc này thì tôi mới hiểu vì sao trong bài thơ Bên kia sông Đuống, thi sĩ Hoàng Cầm đã viết: Nhớ cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng. Vậy mà mấy năm gần đây cụ chắc không ăn trầu nữa. Có lẽ vì vào thành phố ở với con cháu khó tìm mua trầu cao và cũng bất tiện khi con cháu tiếp khách hiện đại, mà mẹ thì cứ tỉnh bơ ngồi quệt voi bợm bẹm nhai trầu, cũng chẳng có thể thoải mái nhổ quách trầu như ở quê. Có điều lạ là cụ rất thích khoe với tôi đã được hưởng những tiện nghi hiện đại, như việc cụ đã được đi tàu bay. Tất nhiên là cụ chưa được hưởng và có lẽ không bao giờ cụ cần đến cái máy hiện đại khoan tủy răng cùng loại bàn chải các nha sĩ hay dùng. Và cũng tất nhiên là các cô gái trẻ thời nay chẳng dại gì học theo các cụ ăn trầu. Ôi, nhưng ai biết thế nào là khôn hay dại? Chỉ biết con người ta thì cứ đua nhau sống sửa và mê đắm tiện nghi hiện đại, bất chấp chúng gây tai họa, làm khổ thân xác mình. Chẳng phải là bao nhiêu trẻ em đã mờ mắt mụ mị cả người vì đeo bám màn hình TV và trò chơi điện tử. Bao nhiêu người què cục và thiệt mạng về những vòng quay tốc độ lớn. Còn tầng ozone bảo vệ trái đất không chừng sắp bị chọc thủng đến nơi. Chứ tôi trước khi viết những dòng này, vừa dự cuộc nhậu hiện đại, cho dù cái bụng bị chất quá tải rồi sẽ làm khổ mình suốt đêm và có thể một cái răng nữa rồi sẽ bị sâu đục ruỗng. Con người, đến bao giờ thì mới thật khôn ra? Thử bàn chuyện sướng khổ. Người ta ai chẳng mong muốn cuộc sống bớt nghèo khổ, mong được sung sướng hơn. Có gì mà phải bàn với luận? Vậy mà có người không muốn sướng, chỉ muốn khổ. Có lạ không? Có thể bạn không tin, nhưng xin hãy nghe. Người ấy chính là tôi. Mới đây thôi, một buổi sáng sau khi vừa lĩnh lương, vợ tôi bí mật đi mua về một cặp lòng bún bò giò heo đầy tú hụ. Nghĩa là tôi hẳn sẽ ngạc nhiên và sung sướng vì nhà tôi ít khi đi ăn sáng ở quán. Nhưng tôi bảo, lâu nay có viết được bài nào đâu, nhuận bút không có, tiền đâu mà ăn sang thế. Mình ăn cơm ngồi với vừng thôi. Tôi viện cớ vậy chứ thực ra chủ yếu vì tôi phát hiện ra mình dạo này bụng đã bắt đầu phệ, mà các nhà khoa học khuyên là tuổi già cần bớt ăn thịt mỡ. Đương nhiên là bà xã bất mãn, giọng gắt gỏng. Không có ai như anh, sướng không muốn là muốn khổ. Chưa hết, vợ may cho bộ quần áo mới, không mấy khi mặc, chỉ thích mang đồ cũ. Vì đống bộ đồ mới cứng, con người như bị nhốt trong cái khung mất tự nhiên. Làm việc gì cũng đắn đo xem quần áo có bị bẩn, bị nhàu nát hay không. Định ngồi chỗ nào cũng phải cẩn trọng xem có bụi bặm không. Vậy là khổ. Còn mang đồ cũ, vải sợi mềm mại, da không bị cọ xát. Gặp bạn bè, dù bụi bặm đường trường bám đầy cũng thoải mái bá vai bá cổ, không sợ dây bẩn quần áo mình. Đi làm về nếu mệt, chẳng cần thay đồ, mặc ở nhà, có thể tức khắc buông mình nằm nghỉ. Vậy là sướng. Không phải chỉ tôi lập dị. Một hôm có bạn viết ghé thăm, tôi vội ra nhắn nhủ. Dắt xe vào trong này chút nữa và chịu khó khóa lại bạn ơi. Hôm kia mới có xe bị mượn mất đèn đấy. Yên chí đi, xe của tôi không ai sờ đến đâu. Tôi nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ không phanh không chuông của bạn đang thầm nghĩ. Quá là xe này mà để ngoài đường có khi vẫn an toàn. Thì bạn tôi đã vui vẻ cười nói. Ông xem, tôi thế có sướng không? Xe không cần khóa, nhà cũng không có gì đáng giá. Đêm nóng cứ mở toang cửa mà ngủ. Chứ đâu như ông, từ ngày bị mất TV cassette, nghe nói chẳng dám đi chơi bạn bè vì không có người coi nhà. Tôi lý nhí khống chế. Cậu cứ nói vậy. Nhưng trong bụng công nhận là ông bạn có lý. Ấy là anh bạn chưa biết rằng, vì lo kẻ trộm đột kích, đầu hôm ra vườn đi tiểu, tôi cũng phải quay mặt nhìn vào khung cửa. Dù như thế dễ bị vợ con chiếu tướng. Và mới đây khi làm thêm lớp cửa xếp, sử dụng chưa quen, có lần đẩy cửa lại bị kẹt tay đầu điếng người. Không kể cách nói ngụy biện hoặc bắt chước phép thắng lợi tinh thần của AQ, chuyện sướng khổ hóa ra không đơn giản, có dịp bàn luận cũng vui. Trước hết nó tùy thuộc quan niệm từng người, như thế nào là sướng, thế nào là khổ. Có việc tưởng là điều hiển nhiên, ví như thiên hạ vẫn cho rằng người có vợ đẹp con khôn là sướng, nhưng đã chắc gì? Chẳng đã có câu ca, vợ đẹp là của người ta, là gì? Mà cho dù là của mình 100% thì cũng đèo theo không ít nỗi khổ. Lúc nào cũng phải lo ăn mang chạy chuốt cho xứng đôi với người đẹp này. Rồi những công việc vất vả không được sạch sẽ trong nhà, hẳn phải đưa vai gánh đỡ cho nàng. Và khi gặp những anh chàng lẳng lơ liếc ngang liếc dọc vợ mình, thì trong bụng hẳn cũng khó chịu, không chừng đêm lại còn mất ngủ. Ấy là chưa nhắc đến bài học người xưa để lại. Tốt mái hại trống. Vợ đẹp chỉ tổ đau lưng. Hoặc như ai cũng nghĩ kẻ có chức quyền hoặc gọi tắt là các sếp thì đều sống sung sướng. Thật ra thì đâu phải vậy. Là nói chuyện của tôi để các bạn khỏi cho là bịa. Lần đại hội văn nghệ tỉnh mới đây, tôi rút lui khỏi danh sách đề cử vào mọi chức vụ vì đã hơn 10 năm qua. Dù sao tôi cũng đang ngồi ghế này ghế nọ, tuổi tác thì cũng đã cao. Tôi xin kỷ mão, vị chi cũng gần 60 rồi. Vậy mà một số hội viên có lẽ quá ưu ái nghĩ rằng tôi không được cơ cấu phải rút lui. Chắc là khổ tâm lắm, nên nhỏ to bày tỏ những lời an ủi thông cảm. Nhưng tôi thì vui như Tết. Mấy bạn phóng viên đài truyền hình truyền thanh hỏi cớ sao? Tôi trả lời ngay. Thứ nhất là không phải ngồi trên chủ tịch đoàn. Có người nhiều khi như một vai diễn giả dối lại mất hết tự nhiên. Báo cáo đọc gần như thuộc lòng rồi, nhưng khi diễn giả trên bục, mình cũng phải giả vờ chăm chú đeo một kính lật trang này trang nọ, khát nước không dám uống cạn cốc, ngứa không dám gãi, và xin lỗi nếu lỡ mót tiểu tiền thì cũng phải nín. Bạn bảo thế là sướng ư. Thứ hai, khỏi phải thắt cà vạt giữa những ngày nóng trên 37 độ. Thứ ba, đỡ phải hồi hộp lo có trúng cử không, mà trúng phiếu cao hay thấp, trúng ban chấp hành rồi lại lo có trúng thường vụ không, vân vân. Vậy đó chỉ một hai ngày họp mà đã thoát được bao nỗi khổ, ai bảo lãnh đạo là sướng. Có thể sẽ có bạn bảo, cái hội văn nghệ của anh quyền rơm vạ đá, chẳng có lời lộc gì thì lãnh đạo có khi khổ thật, nhưng nhiều sếp sướng như vua ấy chứ. Xin thưa, chưa chắc. Tôi có anh bạn làm giám đốc một đơn vị làm ra tiền khá dễ dàng. Tôi cũng tự anh ta sướng lắm, vậy mà có lần anh ta nhăn nhó kêu với tôi. Thật khổ hơn con chó cậu ạ. Năm hết Tết đến rồi mà phải rình trực hết cửa tiền nhà quan này đến cửa hậu nhà quan khác như thằng ăn trộm. Cậu biết để làm chi không? Để đút tiền cho các quan ăn Tết. Phải rình chờ vì phải đến lúc chỉ có quan bà ở nhà thôi, lại phải tránh đụng đầu đơn vị khác. Như thế chuyện sướng khổ rõ là tùy thuộc quan niệm từng người. Đã vậy thì có lẽ chẳng nên đua đòi ham hố chỉ chuốc thêm khổ vào thân, nhất là khi thực lực mình có hạn. Đây không phải là sự thủ tiêu ý chí tiến thủ. Người có ý chí tiến thủ trước hết là người có bản lĩnh, biết rõ mặt mạnh của mình và biết điều kiện tình thế xung quanh. Nhưng, mặt khác, mọi sự ở đời đều có hai mặt. Có việc sướng đó mà ẩn chứa nỗi khổ bên trong, và ngược lại. Chẳng phải nói vậy để thanh minh cho ai hoặc là an ủi ai. Dù rằng thanh minh hay an ủi được cho con người cũng là tốt chứ sao. Có điều ở đời, biết nhìn sự vật đầy đủ cả mặt trái mặt phải thì chắc sẽ có quyết định đúng đắn và cạnh đua chen, giành giật gây gắt hoặc đố kỵ cay cú về chuyện sướng khổ sẽ bớt đi. Lại còn phúc phận nữa, trên đời có ai định trước được mình sẽ sinh ra trong nhung lụa hay ổ rơm? Hãy cứ lao động hết mình như xã hội yêu cầu là sẽ có cuộc sống thanh thản. Phải sống thanh thản mới là điều đáng mơ ước. Tôi viết những dòng này khi đêm đã khuya, ngoài đường như nhiều đêm trước, bác xích lô già sau một ngày lao động vất vả và chắc cũng đã tự thưởng cho mình một cốc rượu. Thông thả đạp xe về với vợ con, miệng nghêu ngao hát những câu ca cổ. Tôi chợt nghĩ, bác xích lô ấy so với một sếp tham nhũng ngồi trong ô tô kính bưng trước những cặp mắt ghè lạnh của dân chúng, bụng căng đầy bia thịt và cũng đầy những âm mưu móc ngoặc hối lộ hòng che giấu tội lỗi, thì chắc gì đã ai sướng hơn ai? Những tấm phong kẻ sọc bên đường. Trong bóng râm cây cổ thụ bên đường, mấy người quay quanh quánh chè giải nhiệt giữa giờ làm việc buổi chiều. Bà bán chè chỉ tấm ni lông kẻ sọc vừa chăn quanh bên hàng rào và hỏi. Trong cơ quan sắp tổ chức đám cưới phải không các cậu? Ôi là bà già lạc hậu, người ta chăn tấm phong để đập tòa nhà này đó. Vị khách dáng chừng là công chức một cơ quan thốt kêu vậy. Đến lượt bà bán chè thảng thốt. Trời đất, nhà đúc bê tông chắc chắn thế sao lại đập đi các cậu? Thì để xây cái khác to hơn, đẹp hơn. Nhà nước mình bây giờ nhiều tiền thật, mà sao phải chăn phong màn đẹp thế các cậu? Để giữ mỹ quan thành phố, để bà con đi đường khỏi bụi, có thế mà bà cũng không hiểu. Anh chàng vừa lên tiếng giảng dạy cho bà bán chè không ngờ bị bạn kề kích. Chính cậu cũng không hiểu hết, người ta phải che chắn thế còn để bà con ta khỏi phải xót ruột và ngăn bớt những kẻ hay dòm xỏ, soi mói những chuyện kín ở hậu trường. Cứ xót ruột như cậu thì thành phố đời nào đẹp lên được. Đã bảo xót ruột tức là lãng phí, chưa cần thiết. Bao nhiêu trường học vùng sâu vùng xa còn dột nát. Hãy đợi khi đất nước giàu đã, chứ để làm đẹp mà e cổ vay nợ nước ngoài. Anh bạn ngồi bên khẽ hít cùi tay ngắt lời. Ông nói như sách ấy, Đợi khi đất nước giàu thì các sếp bây giờ về vườn rồi, còn kiếm chác gì được, thực tế ngoắt ngoéo lắm ông ơi. Ừ, thì nói chuyện thực tế. Này, tớ hỏi thật, công trình này nghe nói 1 tỷ, 10% là 100 triệu đồng, cậu có được chia đồng nào không? Nói bậy, làm gì có, mà nếu có cũng chẳng đến phần mình. Ờ, nào ai biết ma ăn cổ, tớ công nhận sếp của các cậu chạy giỏi thật. Chính phủ đã có lệnh ngưng xây dựng công sở, mà cơ quan cậu vẫn xoay ra tiền. Mà này, tớ đố cậu tại sao những tấm phong che chắn các tòa nhà bị đập phá lại toàn dùng loại kẻ sọc? Chàng công chức làm việc trong công sở sắp bị đập, tỏ vẻ khó chịu, khuấy mạnh thìa trong chiếc cốc đã cạn chè hơi cao giọng. Thôi đi, chỉ hỏi những cái điều vớ vẩn. Để tớ nói cho nghe, vài kẻ sọc thường may quần áo cho người tù. Những tấm phong kẻ sọc cảnh cáo những người trong vòng vây của nó, hãy coi chừng, cửa nhà tù luôn mở sẵn đón những kẻ phạm pháp. Cậu chỉ tăng láo, làm như công trình nào cũng bị ăn cắp. Thì tớ cũng chỉ nói hãy coi chừng. Bà bán chè như không để ý những điều các vị khách bàn luận, lẩm nhẩm nói chỉ để mình nghe. Giá được một tấm như thế, bà con xóm tôi chia nhau chống dột trong mùa mưa sắp đến thì tốt quá. Một đêm thức dậy. Anh bạn tôi vừa đi thăm tỉnh H về, tôi hỏi, có gì lạ không? Anh bạn chép miệng khẽ lắc đầu rồi bảo, ở đâu cũng thế cả, mình nghe mà sợ quá. Được hai nhà máy lớn, một anh cứ mỗi đêm thức dậy là phải trả lại ngân hàng 25 triệu, anh kia còn đậm hơn 30 triệu. Ông không hình dung nổi à, vay bạc tỷ thì phải trả lại tiền triệu hàng ngày, mà có phép thần mỗi tháng cũng không làm ra được bạc tỷ để trả lại ngân hàng. Tối, mở mấy trang báo ra xem, vụ án tập đoàn tham nhũng ở một nhà máy dệt phía Bắc chưa xử xong, thì phía Nam lại có thêm mấy giám đốc bị khởi tố vì nhà máy công ty mắc nợ hàng tỷ bạc không có khả năng thanh toán. Nghĩ mà sợ thật. Cũng may sáng về ra sân chợt thấy hoa mướp nở vàng trên giàn che nắng bên hiên, và quả mướp, cái gậy mảnh vừa thụ phấn trưa qua đã nghiêng xuống, phình to bằng ngón tay út, mừng rỡ tôi gọi vợ. Này em ơi, ra mà xem này. Khi đã hiểu chuyện, vợ tôi khẽ nhếch môi cười, nhìn tôi như là thương hại. Thế mà thưởng là anh bắt được vàng kìa đi. Ừ, thì vàng đó. Một hoa mướp cái vừa xòe những cánh vàng mời gọi ông bướm, và cặp gà vàng mơ bà ngoại mang vào cho tháng trước. Do ngày ngày chịu khó kiếm ăn, sáng nay đã tranh nhau nhảy ổ, cổ vươn cao tục tà tục tác như muốn báo cho chủ biết tin vui. Tôi cúi xách chiếc xô ra xúc ít đất mùng dưới rãnh bên đường để đắp gốc cho cây mướp, vừa lúc một chiếc xe bóng nhoáng chạy qua. Nghe đầu xe đưa sếp ra sân bay đi Hà Nội tìm cách kiếm được vài tỷ đồng để xây dựng một công trình gì đó lớn lắm, dù chưa có cách nào, chưa biết đến khi nào thì mới hoàn vốn. Tất nhiên, nếu kiếm được vài tỷ thì rồi mỗi đêm thức dậy sẽ phải trả lại cho ngân hàng bạc triệu. Chẳng sao, đã có tiền thuế nhân dân đóng góp, hoặc là tiếp tục đi đêm tìm cách vay thêm để trả lại và rút cuộc. Nếu nợ nần chồng chất không trả được, thì cũng đợi con đợi cháu mới phải lo. Những lá thư ngày mưa. Lần thứ 3 tôi nhận một lá thư tại căn nhà riêng vào một ngày mưa tầm tã. Không vì kế sinh nhai hoặc có công chuyện gấp, người ta thường ngồi nhà đọc sách báo hay kiếm việc gì làm cho qua ngày. Nhà có thư ra nhận nè. Tiếng gọi vang to, với từ cuối câu như vô nghĩa nhưng thiếu nó thì lại như vô tình. Dù không phải lần đầu, tôi vội vàng và hồi hộp mở cửa đón anh. Vẫn người đưa thư quen thuộc, áo mưa dơi phủ kín, chỉ chừa khuôn mặt rắn rọi và cặp mắt sáng tươi cười chia vui cùng tôi. Nhận một lá thư, dù ngày mưa hay nắng, đời người từng có bao lần, còn gì lạ đáng nói. Chuyện lạ thì không, nhưng thường ngày, có những việc nhỏ nhặt chứa đựng những điều đáng nói đã bị bỏ qua. Như lá thư, với địa chỉ là căn nhà riêng, đâu phải ai cũng muốn có, mặc dù hầu như ai cũng có một chỗ ở riêng. Không ít người, thậm chí cả đến lúc đã về hưu, chỉ thích lấy địa chỉ là cơ quan công tác. Vì sao vậy? Vì tên cơ quan nó oai, nhất là những cơ quan nắm tiền bạc, quyền lực hoặc có danh tiếng. Cũng vì để chứng tỏ mình thuộc hàng quốc doanh, chứ không phải tư nhân, và địa chỉ cơ quan dễ tìm hơn nhà riêng. Cũng có thể chỉ vì một thói quen của thời bao cấp, sợ hãi những gì là của riêng tư, từ ý kiến riêng, tính cách riêng, cho đến cái địa chỉ riêng, chỉ an tâm khi núp bóng cơ quan nhà nước. Cũng từ thói quen ấy, mà thầm nghĩ rằng các ông bưu điện sẽ giữ cẩn thận hơn, sẽ chuyển ưu tiên hơn những lá thư ghi địa chỉ cơ quan. Nếu vậy, hóa ra dân thường là loại người thấp kém hơn cán bộ sao? Lại thử theo dõi số phận những lá thư mà không ít người đã yên tâm khi ghi theo địa chỉ cơ quan. Có nơi, chúng bị vứt lăn lóc trên mặt bàn ở phòng hành chính. Nơi chú đáo hơn, được đựng trong các ngăn hộp nhưng không may người nhận thư vắng mặt, thì chúng cứ nằm chết đó. Thư chậm một vài giờ có khi đã hỏng việc. Và lá thư đâu chỉ là công việc, người nhận bao giờ cũng muốn đón nguồn tình cảm còn ấm nóng của thân nhân. Vậy mà người ta có thể dửng dưng để chúng nguội lạnh, chết cứng trong góc hộp gỗ. Cái hộp thư ấy đã thành chiếc quan tài con. Căn nhà riêng của tôi ở một đường nhánh chưa có tên gọi, mấy năm trước còn là bãi đất hoang thuộc ngoại vi thành phố. Tôi tự đặt địa chỉ theo dạng phân số dựa vào một đường phố chính. Thoạt đầu sợ người đưa thư khó tìm, tôi phải mượn địa chỉ của người hàng xóm có căn nhà cạnh đường phố chính. Rồi thư đến, nhưng đọc thư thì hỡi ôi, thông tin chậm những năm ngày, còn làm gì được nữa. Xem lại dấu ngoài phong bì thì thư đến bưu cục thành phố gần chục ngày trước. Như vậy chỉ tại anh chàng đưa thư coi khinh dân ở vùng ngoại vi, hoặc ngại đường dốc, tính gộp chờ nhiều thư mới chịu đi chuyển. Kể có người quen ở bưu điện, tôi định bụng rồi sẽ mách để trì anh chàng đưa thư một trận. Không ngờ mấy hôm sau, người hàng xóm sang thông cảm là cháu nhỏ nhận thư rồi ham chơi, quên thư trong cặp. Suýt nữa thì tôi phạm tội vu oan cho người. Thôi thì cũng được một bài học. Cuộc sống đâu chỉ toàn chuyện xấu và đừng vội nghi ngờ. Xã hội đã có sự phân công, xin hãy giao việc cho người chuyên nghiệp. Bà hàng xóm cũng như mấy anh chị cán bộ bỏ mặc thư bạn bè trong hộp gỗ đâu có ý thức về trách nhiệm nghề nghiệp trong việc chuyển thư từ. Ngẫm ra trong cuộc đời còn có bao nhiêu công chuyện hư hỏng vì không giao việc và tôn trọng cán bộ chuyên môn. Từ đó để khỏi phiền hàng xóm, tôi liều lấy cái địa chỉ theo dạng phân số mới toanh không mấy ai biết vì cổng ngõ tạm bợ, đến cái biển số cũng chẳng có chỗ treo. Vậy mà thư đến. Tuy nhiên, lần đầu thay vì gọi, nhà có thư ra nhận nè, là một câu hỏi từ tốn. Dạ, đây có phải nhà 75/3 không ạ? Điều thú vị là thư đến cùng ngày ghi ở dấu bưu cục thành phố. Lá thư không chỉ mang những thông tin nóng sốt của thân nhân ở xa, mà còn nồng nàn tình cảm của người đưa thư. Mà trời thì lại mưa. Phải rồi, lần đầu nhận lá thư từ căn nhà riêng, tôi mừng và hồi hộp, chỉ vội cảm ơn mà quên nghĩ là trời mưa. Trớ trêu thật, lần nhận thư thứ hai trời lại mưa và thư cũng không chậm một ngày. Và lần thứ ba cũng thế. Không vì trời mưa đường dốc mà anh linh động dồn thư vài ba ngày đưa một lần. Muốn mời anh một cốc trà nóng nhưng anh đã khép kín canh ao dơi, vội vã ngồi lên xe. Tôi chỉ kịp nói, à tôi vẫn chưa biết tên anh đó. Dạ, tên em là Trai. Anh đáp khẽ sau một chút ngập ngừng. Anh Trai, cái tên riêng bình dị lại có nghĩa như một danh từ chung. Chợt nghĩ trong hàng ngũ những người làm công việc thầm lặng trên mọi nẻo đường đời, hẳn còn biết bao người như anh. Hạt giống của mẹ. Trước eo Hòa Duân, cửa biển mới mênh mông nước bạc ở Thuận An vừa do cơn lũ lịch sử tạo nên. Hàng trăm đồng bào chiến sĩ biên phòng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan trung ương lặng lẽ cúi đầu tiễn biệt hai chiến sĩ đã nằm lại mãi mãi với biển Thuận An: Trung úy Phạm Văn Điền và binh nhất Lê Đình Tư. Chợt có tiếng bật khóc, tiếng kêu gào thảm thiết của một phụ nữ, bà Võ Thị Kim Oanh, người mẹ của Lê Đình Tư. Con ơi, còn chi nữa đâu con ơi! Không ai cầm được nước mắt, hai chiếc quan tài đã hóa thành tro và những nắm tro đã được rải xuống biển theo nghi thức thủy táng. Nhưng tất cả chỉ là tượng trưng. Không có di hài, xương cốt đã đành, mà chẳng còn một mảnh quần áo, một vật dụng nào, vì tất cả đều đã để trên tàu. Và chiếc tàu 300 sức ngựa đã chìm trong nước bạc. Chỉ còn lại chút kỷ niệm. Bà Oanh sụt sùi kể, nó vừa tạc về nhà xin hộp bí hộp bầu cho đơn vị trồng, giờ thì mất cả rồi. Cả 1,5 tấn lúa của gia đình bị nhận chìm trong lũ, lo chạy theo tang con chẳng phơi phóng được gì, đến thóc giống cũng không còn một hộp. Ông cậu của Tư nói vậy, chứ người con, hạt giống quý nhất của mẹ vừa mất, bà Oanh còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thóc lúa. Nhưng suốt trên 14 km đường về Thuận An, cũng như trên đường về Thủy Tân, Hương Thủy, làng quê của liệt sĩ Lê Đình Tư, thì nườm nượp người chuyện thóc ra phơi. Thóc ngâm nước lâu bốc mùi nồng nặc, nhiều đống đã mọc mầm cao. Dù vậy, vẫn mong lấy được thúng gạo nát để chăn nuôi và may ra cứu được ít thóc giống. Những người nông dân cần cù hiểu là không thể cứ ngửa tay nhận mì cua cứu trợ, phải tự lo cứu lấy mình, lo giống má cho mùa vụ sắp tới. Còn tấm gương hy sinh dũng cảm của những chiến sĩ biên phòng Thuận An được truyền đi đã thực sự là hạt giống tốt nhân rộng ngày ngày. Thiếu úy Hoàng Văn Khương quê Tiền Hải, Thái Bình, đội trưởng vệ binh Bộ Chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế, bên dòng lũ dọc sông Hương đã dùng dây lách vào từng căn nhà bị ngập sâu cứu được mấy chục người. Bố con anh Hoàng Đình Thành ở Tây Linh đã hy sinh sau khi cứu được nhiều bà con trong vùng. Anh Trần Văn Cư ở xóm Hói, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, bằng chiếc ghe nhỏ đã luồn lách đến những ngôi nhà ngập sâu, cứu được hàng chục người, rồi tổ chức nấu cơm vắt thành nắm nhỏ cấp cứu cho bà con. Anh Phan Gia Quang và Nguyễn Tài ở thôn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, anh Truyền ở xã Hương Thọ, v.v. cũng đã quên mình xông pha giữa lũ cuốn, cứu được hàng chục người dân. Những tấm gương ấy như là những hạt giống tốt, rồi sẽ lưu truyền mãi, nêu cao đức hy sinh vì đồng bào, vì nghĩa lớn, tôn vinh nét đẹp tinh thần trước thác lũ thiên nhiên hung bạo và cả trước thác lũ của cuộc đua chen chạy theo những ham muốn vật chất tầm thường đang tràn ngập khắp nơi. Sụp đổ thần tượng. Trong những ngày đầu năm học mới, có mấy tờ báo liền nêu việc một thần tượng khoa học bị sụp đổ. Đó là tiến sĩ Hwang Woo-suk, từng nổi tiếng thế giới về kỹ thuật nhân bản tế bào, đến mức chính phủ Hàn Quốc coi ông là tài sản quốc gia. Nhưng ông ta đã mất hết khi bịa ra công trình nhân bản tế bào gốc của một bệnh nhân. Bài học qua sự kiện này không mới nhưng cũng đáng được nhắc lại. Ở đời, cái gì giả trá, sớm muộn cũng bị bóc trần, dù anh tài giỏi mấy, dù trong quá khứ anh là công thần. Gần gũi và sôi động hơn là cả một chuỗi thần tượng trong làng bóng đá Việt Nam sụp đổ. Sự kiện này tuy không có tầm thế giới, nhưng ngẫm ra lại có nhiều điều đáng suy nghĩ. Trước hết đó là cái sự nhầm lẫn và ngộ nhận về vị trí vua bóng đá, khiến mọi sự đã bị căng ra, bị thổi lên quá tầm mức của bản thân sự việc. Từ đó đã dẫn đến những thiệt hại, ít nhất là báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực, nhà nước và nhiều doanh nghiệp cá nhân đã tốn quá nhiều tiền cho bóng đá. Có đòi tiền chuyển nhượng cầu thủ cả tỷ đồng là không đáng, không hợp lý khi người nghèo còn nhiều quá. Mỗi sự vật cần được đặt đúng vị thế của nó, nếu không sớm muộn cũng sụp đổ. Như trong cơn sốt nuôi hưu dạo nào, sau lúc đẩy giá một con hưu cái lên mức giá vô lý là 60 triệu đồng một con, là sự sụp đổ thảm hại của vô số gia đình nuôi hưu. Cũng như sau cơn sốt đất đẩy giá đất lên cao đến vô lý của mấy năm trước, là sự đóng băng báo hiệu cảnh vỡ nợ của nhiều doanh nghiệp buôn đất, kể cả ở thành phố có thời là thần tượng của sự năng động, đổi đất lấy hạ tầng như Đà Nẵng. Bóng đá, dù được nhiều người coi là vua thể thao, thật ra chỉ là một trò chơi. Sự thắng bại nhiều khi tùy thuộc may rủi, tuy không ai phủ nhận là vẫn cần phải có tài năng và công phu. Cái vị thế vua thể thao chẳng phải là một giá trị, nó chỉ là một sự tôn vinh của dân ghiền bóng đá, chứ không phải là của cả dân tộc, càng không phải là vua của đất nước. Nước Brazil có nền bóng đá nhất thế giới, nhưng chẳng vì thế mà uy tín của họ trên trường quốc tế được nâng cao. Trung Quốc, Ấn Độ chưa dính dại bóng đá quốc tế đáng kể nào, nhưng thiên hạ lại nể phục họ về nhiều phương diện khác. Kết tội bè lũ bán đồ vừa qua là phản bội tổ quốc, thậm chí có bạn đọc trên báo thế giới sẵn sàng xung vào đội tử hình Văn Quyến. Nó to tát đến nực cười, và nguy hiểm nữa vì sẽ có những ngôi sao mới cho mình là cứu tinh của tổ quốc, để rồi muốn làm gì thì làm. Với những kiểu ăn chơi đua đòi tầm thường của mấy ngôi sao bóng đá vừa bị dư luận bóc trần, thì bọn họ chỉ đáng bị dư luận khinh rẻ như các nghịch tử đua xe vô giáo dục và cho ngồi bốc lịch trong khắp ít tháng là sẽ ngắm đòn. Kể cả với việc bán đồ, trong xã hội ta còn nhiều vụ làm hại uy tín tổ quốc, thiệt hại cho đất nước hơn nhiều. Không dám nói đến những chuyện tày đình, chỉ riêng cơ chế tạo ra không ít giáo sư, tiến sĩ dởm, đáng bị lên án, mổ xẻ hơn vụ cá độ bóng đá nhiều. Đừng để thần tượng cũng như bóng tối của làng bóng đá che trùm lên hoặc làm lạc hướng những vấn đề thiết yếu khác của xã hội. Vì nên những gì chưa xứng đáng xin đừng thổi lên thành thần tượng để rồi phải thất vọng. Mặt khác, theo từ điển tiếng Việt, thần tượng là người hay vật được quý trọng hay tôn sùng một cách say mê. Cũng có nghĩa là thần tượng được tôn vinh tùy giới tùy thời. Người mẫu có thần tượng của giới người mẫu, ca sĩ có thần tượng của ca sĩ. Họ là con người nên ngoài tài riêng nổi trội hơn thiên hạ cũng không thiếu những khuyết tật mà chỉ những bậc thánh mới tránh được. Cần biết việc để tổ chức, xã hội và dư luận, nếu không giúp họ hoàn thiện hơn nhân cách, thì cũng đừng làm họ hư thêm. Bản thân các thần tượng thì xin đừng hoang tưởng, đừng nghĩ mình là vua của mọi thời. Với những người tịt mũi chẳng hạn, thì nước hoa cao cấp mấy cũng như lọ nước tiểu, và mùi thơm cũng là thứ chống bốc hơi. Chỉ có những bậc thánh như Đức Phật, Chúa Giê-xu, rồi Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, v.v. mới thật sự là thần tượng cho muôn đời, cho muôn người. Những thần tượng như thế không ai có thể đánh đổ hạ bệ được. Vì sao vậy? Vì đó là những nhân cách lớn, không cần tô vẽ cũng sáng ngời ngời. Có phải là hôm nay thiếu những thần tượng có nhân cách lớn, nên nhiều người, nhất là lớp trẻ, dễ bị cuốn hút bởi các thần tượng nhất thời, được tôn vinh một cách vội vã, có khi chỉ nhờ một tài lẻ? Mong sao dư luận và các tổ chức xã hội sẽ phát hiện nuôi dưỡng được những thần tượng thật sự có nhân cách tốt đẹp, có sức sống lâu bền, cho mọi người noi theo.